Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
Chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ phường Hội Phú lần thứ 6 khóa 1 mở rộng. Đảng ủy xã Phù Cát tổng kết công tác năm 2025 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2026. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su Chư Bả công bố sản phẩm đáp ứng quy định chống phá rừng của Liên minh châu Âu. Cũng trong chương trình, phóng viên báo và phát thanh truyền hình Gia Lai có bài phản ánh hiệu quả các phiên giao dịch việc làm, qua đó mở rộng cơ hội việc làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Cuối chương trình là chuyên mục nâng cao chất lượng dân số vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Bây giờ là nội dung chương trình.
Ban chấp hành Đảng bộ phường Hội Phú khóa 1 nhiệm kỳ 2025-2030 vừa tổ chức hội nghị lần thứ 6 mở rộng nhằm tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trần Minh Sơn đã đến dự. Đảng bộ phường Hội Phú hiện có 46 tổ chức đảng với 1.298 đảng viên. Quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp với tinh thần chủ động sáng tạo, Đảng ủy phường Hội Phú đã kịp thời lãnh đạo chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh cơ bản đạt và vượt kế hoạch, tổng thu ngân sách nhà nước đạt gần 189 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 133,2 tỷ đồng. Thương mại dịch vụ tiếp tục phát triển, triển khai hiệu quả công tác đầu tư xây dựng cơ bản, chỉnh trang đô thị và giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư, đặc biệt là phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh, cao tốc Quy Nhơn Pleiku qua địa bàn. Công tác xây dựng đảng được triển khai đồng bộ, trên 95% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 9 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận đánh giá kết quả đạt được, chỉ ra một số hạn chế, đồng thời đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý đô thị, đất đai, cải cách hành chính, chuyển đổi số, tăng cường công tác xây dựng đảng và phát huy vai trò của mặt trận, các đoàn thể trong vận động nhân dân. Hội nghị cũng đã thông qua nghị quyết về chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2026.
Đảng ủy xã Phù Cát vừa tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện công tác phát triển kinh tế xã hội, xây dựng hệ thống chính trị, công tác xây dựng đảng năm 2025 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2026. Dự hội nghị có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch. Theo báo cáo, tại hội nghị năm 2025, Đảng ủy xã Phù Cát đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ với 25 trên 27 chỉ tiêu thực hiện đạt và vượt so với nghị quyết. Nền kinh tế của xã tiếp tục tăng trưởng, phát triển ở tốc độ tăng tổng giá trị sản xuất đạt 11,15%, vượt 0,45% kế hoạch. Thu ngân sách nhà nước đạt hơn 310,3 tỷ đồng, vượt 46% dự toán. Năm 2026, xã Phù Cát phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 11,8%, thu nhập bình quân đầu người đạt 75 triệu đồng một năm. Đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần nhân dân, tăng cường củng cố quốc phòng an ninh, củng cố kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, xây dựng đảng bộ xã trong sạch vững mạnh, phấn đấu có trên 90% tổ chức cơ sở đảng và trên 90% đảng viên trong đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Tại hội nghị, Đảng ủy xã Phù Cát đã tặng giấy khen cho 7 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu trong năm 2025 và 8 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục 2021-2025.
Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su Chư Bả đã tổ chức lễ công bố sản phẩm đáp ứng quy định chống phá rừng của Liên minh châu Âu. Đây là sự kiện thể hiện sự chủ động quyết tâm của doanh nghiệp trong việc thực hiện cam kết phát triển bền vững và trách nhiệm gắn sản xuất kinh doanh với bảo vệ môi trường. Trong bối cảnh các quy định toàn cầu về bảo vệ rừng và phát triển bền vững ngày càng được thắt chặt, Liên minh châu Âu EU đã ban hành quy định về ngăn chặn phá rừng EUDR, yêu cầu các doanh nghiệp xuất khẩu phải chứng minh được nguồn gốc nguyên liệu không gây mất rừng hoặc suy thoái rừng kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2020. Để đáp ứng yêu cầu này, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su Chư Bả đã chủ động triển khai thực hiện hệ thống trách nhiệm giải trình theo tiêu chuẩn BEFC nhằm đảm bảo toàn bộ nguyên liệu sử dụng và xuất khẩu của công ty đều tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về bảo vệ rừng và môi trường. Từ tháng 9 năm 2024 đến tháng 12 năm 2025, công ty đã đào tạo, nâng cao năng lực xây dựng và hoàn thiện hệ thống tài liệu, tham vấn và phối hợp với các bên liên quan, đánh giá nội bộ và khắc phục điểm không phù hợp, hoàn thành tốt việc xây dựng và vận hành hệ thống trách nhiệm giải trình BEFC-EUDR theo đúng quy định, góp phần đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về sản xuất không gây mất rừng. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su Chư Bả đã cam kết toàn bộ sản phẩm xuất khẩu sang thị trường EU tuân thủ đầy đủ các yêu cầu về chống mất rừng và suy thoái rừng. Đến nay, doanh nghiệp đã có trên 6.100 hectare cây cao su cung cấp nguyên liệu sản xuất đáp ứng EUDR. Toàn bộ khâu khai thác, vận chuyển, chế biến mủ cao su đã áp dụng hệ thống trách nhiệm giải trình theo quy định của EUDR. Ngoài ra, quá trình kiểm soát nguyên liệu và chế biến mủ cao su được chứng nhận theo hệ thống chuỗi hành trình sản phẩm.
Tối hôm qua 26 tháng 12, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành quyết định số 3588 về Bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông sử dụng thống nhất toàn quốc. Theo đó, Bộ sách giáo khoa kết nối tri thức với cuộc sống của nhà xuất bản giáo dục Việt Nam đã được lựa chọn là Bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông sử dụng thống nhất toàn quốc từ năm học 2026-2027. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc ban hành quyết định triển khai một bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc nhằm thực hiện nghị quyết số 71 ngày 22 tháng 8 năm 2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo và nghị quyết số 281 ngày 15 tháng 9 năm 2025 ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết số 71. Đây là định hướng chiến lược nhằm chuẩn hóa nội dung giáo dục phổ thông, bảo đảm công bằng trong tiếp cận tri thức và tạo nền tảng cho chuyển đổi số, xây dựng hệ sinh thái học liệu quốc gia. Việc quyết định sử dụng một bộ sách giáo khoa thống nhất sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về học liệu, giảm gánh nặng chi phí sách giáo khoa cho người dân, tạo sự công bằng giáo dục, hỗ trợ giáo viên học sinh tiếp cận nội dung học tập nhất quán liên thông từ lớp 1 đến lớp 12. Đây cũng là cơ sở quan trọng để nhà nước chủ động chỉnh lý số hóa sách giáo khoa, phát triển kho học liệu số mở và lộ trình miễn phí sách giáo khoa cho học sinh theo mục tiêu đặt ra.
Chiều 26 tháng 12, đoàn các cơ quan đảng tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác đoàn phong trào thanh niên năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026. Năm 2025, bám sát sự lãnh đạo của đảng ủy các cơ quan đảng tỉnh và sự chỉ đạo định hướng của tỉnh đoàn, đoàn các cơ quan đảng tỉnh đã chủ động đổi mới nội dung phương thức hoạt động, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh niên, đạt nhiều kết quả nổi bật toàn diện trên các mặt công tác. Công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng tiếp tục được triển khai thường xuyên có nhiều đổi mới. Các chủ trương nghị quyết của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước được tuyên truyền sâu rộng đến đoàn viên thông qua hội nghị tập huấn và các nền tảng số. Trong năm, các cơ sở đoàn tổ chức nhiều đợt ra quân tình nguyện, thu hút hàng trăm lượt đoàn viên tham gia, triển khai các hoạt động an sinh xã hội như trao một công trình thanh niên trị giá 25 triệu đồng, 205 suất quà học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 320 triệu đồng, phối hợp với các đơn vị tổ chức thiện nguyện hỗ trợ đồng bào vùng thiên tai với tổng giá trị hàng trăm triệu đồng, thực hiện tốt chương trình tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, đông ấm vùng cao, nâng bước em đến trường. Năm 2026 với chủ đề Tuổi trẻ các cơ quan đảng tỉnh Gia Lai xung kích đổi mới nội dung phương thức hoạt động, đơn vị đặt ra 7 chỉ tiêu trọng tâm như hàng năm mỗi cơ sở đoàn tổ chức ít nhất một hoạt động về chuyển đổi số, mỗi cơ sở đoàn tổ chức phối hợp tổ chức ít nhất 2 hoạt động tình nguyện, một chương trình về nguồn, về địa chỉ đỏ. Dịp này, Ban chấp hành đoàn các cơ quan đảng tỉnh đã trao giấy khen cho một tập thể và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2025.
Hôm qua ngày 26 tháng 12, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV chi nhánh Phố Núi đã tổ chức lễ bàn giao kiosk y tế thông minh cho Trung tâm Y tế huyện Chư Prông, góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân trên địa bàn. Theo đại diện Trung tâm Y tế Chư Prông, kiosk y tế thông minh góp phần hỗ trợ hiệu quả công tác tiếp đón hướng dẫn người bệnh, rút ngắn thời gian làm thủ tục, từng bước xây dựng môi trường khám chữa bệnh hiện đại văn minh. Đây không chỉ là sự hỗ trợ về trang thiết bị mà còn là nguồn động viên để đơn vị tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Hiện nay, Trung tâm Y tế Chư Prông đang triển khai đồng bộ các giải pháp chuyển đổi số trong hoạt động khám chữa bệnh. đơn vị sử dụng phần mềm Viettel HIS liên thông với cổng giám định bảo hiểm y tế của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, triển khai hiệu quả ứng dụng VNEID, căn cước công dân trong khám chữa bệnh. Thời gian tới, Trung tâm Y tế Chư Prong tập trung tiếp tục duy trì mở rộng và nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin, hướng tới mục tiêu bệnh viện không giấy tờ, dữ liệu y tế đồng bộ, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn. Phấn đấu đến quý 1 năm 2026, sử dụng hoàn toàn bệnh án điện tử, thay thế hồ sơ bệnh án giấy.
Trường Đại học Quy Nhơn QNU hôm qua 26 tháng 12 đã có buổi làm việc với Phòng An ninh Chính trị Nội bộ PA03 Công an tỉnh về tăng cường phối hợp trong công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn và quản lý các hoạt động có yếu tố nước ngoài. Tại buổi làm việc, lãnh đạo nhà trường cho biết Trường Đại học Quy Nhơn hiện có 21 đơn vị, 5 đơn vị trực thuộc và 1 trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh với hơn 734 viên chức người lao động, tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ đạt 51%, quy mô đào tạo hơn 14.000 sinh viên, học viên. Với định hướng đến năm 2030, Trường Đại học Quy Nhơn đặt mục tiêu nằm trong top 100 trường đại học Đông Nam Á. Do đó, công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn và quản lý các hoạt động có yếu tố nước ngoài rất quan trọng. Nhà trường cũng đã thành lập mô hình Trường Đại học Quy Nhơn an toàn về an ninh trật tự với 12 thành viên nhằm đảm bảo an ninh an toàn cho viên chức người lao động, sinh viên, học viên, người đến liên hệ công tác và sinh viên nội trú, ngoại trú của nhà trường, giúp nhà trường chủ động hơn trong công tác phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm và giữ gìn an ninh trật tự, tạo môi trường văn minh, lành mạnh, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của nhà trường. Lãnh đạo Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an tỉnh khẳng định đơn vị sẽ phối hợp chặt chẽ, có trách nhiệm với nhà trường trong công tác thẩm tra, quản lý hội nghị, hội thảo có yếu tố nước ngoài, quản lý sinh viên và kiểm soát truyền thông nội bộ, qua đó tạo nền tảng quan trọng để nhà trường phát triển bền vững, hội nhập sâu rộng quốc tế.
Thưa quý vị và các bạn, những tháng cuối năm khi nhu cầu lao động của doanh nghiệp tăng cao, việc tổ chức các phiên giao dịch việc làm ngay tại cơ sở đã trở thành cầu nối hiệu quả, giúp người lao động dễ dàng tiếp cận thông tin tuyển dụng, tìm kiếm việc làm phù hợp, từng bước ổn định cuộc sống và nâng cao thu nhập. Phản ánh của phóng viên Ngô Sương.
Ngay từ đầu tháng 12, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Gia Lai đã phối hợp với các xã phường trên địa bàn, tổ chức nhiều phiên giao dịch việc làm lưu động, đưa thông tin tuyển dụng đến gần hơn với người lao động địa phương. Trực tiếp tham gia các phiên giao dịch có 9 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh với hơn 7.800 chỉ tiêu lao động, tập trung vào lao động phổ thông có tay nghề, lao động trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học. Ngoài ra, có hơn 70 doanh nghiệp ủy quyền cho Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh tư vấn với tổng nhu cầu hơn 6.000 vị trí việc làm. Các ngành nghề tuyển dụng khá đa dạng, từ may mặc, xây dựng, cơ khí, công nghệ thông tin, nông nghiệp công nghệ cao đến bảo vệ, lái xe. Bên cạnh các vị trí việc làm trong tỉnh, nhiều doanh nghiệp còn giới thiệu các chương trình làm việc ở nước ngoài và du học nghề tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Đức với chỉ tiêu khoảng 1.500 người, với thu nhập từ 20 đến 60 triệu đồng mỗi tháng, tùy theo ngành nghề và năng lực. Đồng thời, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cũng tuyển sinh hơn 300 chỉ tiêu đào tạo ngắn hạn, mở thêm cơ hội chuyển đổi nghề cho người lao động. Tham gia phiên giao dịch việc làm được tổ chức tại phường An Nhân, anh Hồ Minh Thiện, 28 tuổi, khu phố Tây Phương Danh, phường An Nhân, mong muốn tìm một công việc phù hợp để ổn định cuộc sống. Anh Thiện chia sẻ.
Hôm nay em đến để tìm một công ty để có thể xuất khẩu lao động đi ra nước ngoài. Có nghĩa là khi mà tìm hiểu một cái công ty nào đó trên mạng thì mình sẽ không an tâm về cái vấn đề là công ty đó, cái phúc lợi cũng như là cái mức lương mà họ cam kết có đúng như sự thật không. Còn ở đây đã có Trung tâm Giới thiệu Việc làm của tỉnh thì đảm bảo cho việc là các công ty này rất là uy tín.
Không chỉ dừng lại ở việc kết nối trực tiếp tại các phiên giao dịch, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Gia Lai còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền tư vấn việc làm thông qua nhiều kênh. Các thông tin tuyển dụng của doanh nghiệp và nhu cầu tìm việc của người lao động được cập nhật thường xuyên trên website www.vietlamgialai.vn và các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo giúp người lao động dễ dàng tiếp cận cơ hội việc làm mọi lúc mọi nơi. Để tháo gỡ khó khăn cho lao động trẻ, nhất là lao động người dân tộc thiểu số, Trung tâm còn phối hợp với các địa phương doanh nghiệp đến tận thôn làng để tư vấn tuyển dụng, cung cấp đầy đủ thông tin về ngành nghề, trình độ, chính sách, giúp người lao động lựa chọn công việc phù hợp với khả năng của mình. Bà Phạm Thị Thanh Nhung, trưởng văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác Đầu tư Vinasim tại Bình Định cho hay.
Về phía công ty của chúng tôi thì hầu như hàng năm đều phối hợp với Trung tâm Giới thiệu Việc làm cũng như là Sở Nội vụ của tỉnh Gia Lai để mà đi tuyển dụng nguồn lao động tốt cho tỉnh nhà để qua làm việc tại thị trường Nhật Bản. Hiện nay thị trường Nhật Bản cũng đang rất là cần cái nguồn nhân lực trẻ và có tay nghề tốt để mà qua làm việc. Với những em đi qua Nhật Bản làm hiện nay với mức chi phí cũng như là hàng tháng các em sẽ về tay được khoảng 35 đến 40 triệu trên một tháng, thì sau khi trừ các chi phí thì các em cũng còn dư lại được khoảng 25 đến 27 triệu trên một tháng cho cái năm đầu tiên.
Theo đánh giá của Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh, thị trường lao động những tháng cuối năm đang có dấu hiệu phục hồi tích cực, nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp ngày càng đa dạng, mở ra nhiều cơ hội cho người lao động tìm kiếm việc làm phù hợp, đồng thời giúp doanh nghiệp chủ động nguồn nhân lực phục vụ sản xuất kinh doanh. Nói về vấn đề này, ông Nguyễn Tiến Sĩ, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Gia Lai cho biết.
Trung tâm Dịch vụ Việc làm phối hợp với Ủy ban dân các xã phường trên địa bàn tỉnh tổ chức các cái phiên giao dịch việc làm lưu động tại địa bàn các cái xã phường, mục đích là nhằm giúp người lao động tiếp cận được các cái doanh nghiệp cũng như là tiếp cận được cái việc làm trực tiếp, trao đổi với doanh nghiệp để được tư vấn và tìm được các cái việc làm phù hợp. Thì trong thời gian qua thì cái việc mà thực hiện cũng như các cái phiên tại địa phương thì nó cũng đem lại một số hiệu quả nhất định. Thứ nhất là người lao động là có cái cơ hội tiếp xúc với doanh nghiệp để tìm được việc làm và đem những cái việc làm chính thống đến người lao động. Thứ hai là giúp cho xã thực hiện các cái chỉ tiêu về giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn xã của mình.
Với vai trò là cầu nối giữa người lao động và doanh nghiệp, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Gia Lai tiếp tục khẳng định hiệu quả hoạt động thông qua nhiều hình thức tư vấn giới thiệu việc làm thiết thực, qua đó góp phần giải quyết việc làm, ổn định an sinh xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong thời gian tới.
Quý vị và các bạn vừa nghe bài phản ánh hiệu quả các phiên giao dịch việc làm, qua đó mở rộng cơ hội việc làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Tiếp theo là chuyên mục nâng cao chất lượng dân số vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Chuyên mục nâng cao chất lượng dân số vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục phát thanh nâng cao chất lượng dân số vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Chuyên mục này do báo và phát thanh truyền hình Gia Lai phối hợp với Chi cục Dân số tỉnh thực hiện. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn các phóng sự sau. Gia Lai triển khai nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng dân số trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng cho trẻ em, nền tảng nâng cao chất lượng dân số. Thưa quý vị và các bạn, Gia Lai là tỉnh có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, trình độ nhận thức của nhiều người dân còn hạn chế và đời sống còn nhiều khó khăn. Để nâng cao chất lượng dân số tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh, Chi cục Dân số tỉnh Gia Lai đã phối hợp với các cơ quan chức năng và các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về dân số, hôn nhân, gia đình, bình đẳng giới, đồng thời triển khai hiệu quả công tác y tế, chăm sóc phụ nữ và trẻ em. Qua đó, không chỉ góp phần nâng cao chất lượng dân số mà còn cải thiện đời sống vật chất tinh thần cho người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Phóng sự sau của phóng viên Diễm Ly phản ánh nỗ lực nâng cao chất lượng dân số vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Làng Tóc Một, xã Gia Creng, tỉnh Gia Lai, hiện có 154 hộ với hơn 500 nhân khẩu và 100% là dân tộc Gia Rai. Tổ truyền thông cộng đồng và địa chỉ tin cậy được làng thành lập đã duy trì hiệu quả hoạt động trong nhiều năm qua, trở thành cầu nối quan trọng trong việc đưa chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước đến với người dân, thông qua các buổi sinh hoạt tuyên truyền trực tiếp tại nhà rông và từng hộ gia đình. Các thành viên trong tổ truyền thông cộng đồng và địa chỉ tin cậy đã tích cực vận động người dân thực hiện bình đẳng giới, chăm sóc sức khỏe sinh sản, thực hiện tốt pháp luật về hôn nhân gia đình, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, thực hiện nếp sống văn minh tiến bộ, nuôi dạy con khoa học. Ông Sơ Châm Un, bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn làng Tóc Một, xã Gia Creng nói.
Làng Tóc Một trong thời gian qua, chúng tôi cũng có là phối hợp tuyên truyền với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, với là cộng đồng nhân dân thôn làng về công tác tuyên truyền phối hợp để vận động chị em phụ nữ với là trẻ em được nâng cao phát triển về kinh tế, về phát triển về xã hội, về nâng cao về ý thức mọi tầng lớp của phụ nữ. Tổ công đoàn tuyên truyền vận động là chị em phụ nữ chăm lo con cái đi học hành về tốt.
Làng An Mơn, xã Gia Ly, tỉnh Gia Lai cũng là một trong những làng đặc biệt khó khăn với 100% dân số là dân tộc Gia Rai. Hiện tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo chiếm tới 50%. Các đoàn thể trong làng như phụ nữ, thanh niên đã đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền thông qua tổ chức các hoạt động vui chơi, sinh hoạt cộng đồng, giao lưu văn hóa, văn nghệ, sân khấu hóa các chương trình để truyền tải các thông tin thiết thực bổ ích, qua đó góp phần nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng của công tác dân số, nâng cao chất lượng dân số, giống nòi đối với sự phát triển bền vững của mỗi gia đình, cộng đồng. Chị Rơ Chăm Xếp, chi hội phó chi hội phụ nữ làng An Mơn, xã Gia Ly chia sẻ.
Tôi cũng đi ra tuyên truyền trong thôn làng mình theo kế hoạch của cấp trên, tuyên truyền là kế hoạch hóa gia đình, sinh con theo chính sách, xong cũng cấp thuốc cho các chị em trong thôn làng nữa, cấp thuốc, thuốc uống tránh thai. Phụ nữ có thai thì đi khám theo định kỳ. Khi sinh con thì các trẻ em có tiêm thuốc đầy đủ phòng chống bệnh cho trẻ em nữa.
Tương tự, tại làng Công Bơ Năng, xã Giang Khương, tỉnh Gia Lai, với 100% dân số là dân tộc Ba Na. Các cơ quan như y tế, dân số, giáo dục và các đoàn thể đã phối hợp tổ chức hiệu quả các hoạt động truyền thông, phổ biến chính sách nên người dân tại làng Con Bơ Năng nay đã xóa bỏ các định kiến và khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng, thực hiện nếp sống văn minh, tiến bộ. Thi đua làm ăn, phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, quan tâm chăm sóc, bảo vệ phụ nữ và trẻ em. Chị Hà Giang ở làng Con Bơ Năng, xã Giang Khương cho biết.
Em được tuyên truyền và hướng dẫn thì em biết cách chăm sóc bản thân và chăm sóc con nhiều hơn. Thí dụ như là có thể đi tiêm phòng con đúng hạn. Khi con bị ốm thì dẫn con đến trạm y tế khám hoặc là đi bệnh viện khám bệnh, chứ không có đi những chỗ khác hay như là cúng dường như ngày xưa nữa.
Thực tiễn cho thấy việc tổ chức hiệu quả các hoạt động truyền thông tư vấn chăm sóc sức khỏe và phổ biến các chính sách pháp luật về dân số, hôn nhân gia đình, bảo vệ phụ nữ, trẻ em và các trường hợp yếu thế đi đôi với việc thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là trên các lĩnh vực dân số, y tế, giáo dục, văn hóa tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số có ý nghĩa rất thiết thực, góp phần thay đổi về nhận thức của cộng đồng, qua đó nâng cao chất lượng dân số. Từ đó tạo nền tảng quan trọng để xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, phát triển kinh tế xã hội tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số một cách bền vững. Những kết quả Gia Lai đã đạt được trong thời gian qua là tiền đề quan trọng để tỉnh triển khai hiệu quả công tác dân số gia đình và trẻ em trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, công tác chăm sóc sức khỏe dinh dưỡng cho trẻ em luôn được các cấp ngành địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai quan tâm đặc biệt. Với những chương trình kế hoạch hành động cụ thể được triển khai hiệu quả, Gia Lai cũng là một trong những địa phương trong cả nước được UNICEF lựa chọn triển khai dự án bản hữu trẻ em giai đoạn 2022-2026, trong đó tập trung vào công tác chăm sóc sức khỏe chất lượng cao cho trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Phóng sự chăm sóc sức khỏe dinh dưỡng cho trẻ em, nền tảng nâng cao chất lượng dân số của phóng viên Ngọc Hà phản ánh chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, xã Gia Rờ Sai là một trong những xã vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh Gia Lai. Sau sắp nhập đơn vị hành chính, dân số của xã Gia Rờ Sai có gần 23.000 người, trong đó người dân tộc thiểu số chiếm trên 72%. Toàn xã có gần 6.800 trẻ em, chiếm trên 29% tổng dân số của xã. Điều đáng nói, trong số trên 2.400 trẻ dưới 5 tuổi của xã thì có trên 18% trẻ bị suy dinh dưỡng thể nhẹ cân, gần 24,5% suy dinh dưỡng thể thấp còi. Đây là một trong những lý do xã Gia Rờ Sai là một trong 8 xã vùng dân tộc thiểu số của tỉnh Gia Lai được chọn triển khai dự án bạn hữu trẻ em do UNICEF tài trợ. Chị Nguyễn Thị Duyên, nhân viên trạm y tế xã Gia Rờ Sai cho biết về các hoạt động trong khuôn khổ dự án đã triển khai tại địa phương.
Và những thành tựu đã đạt được trong năm là buổi truyền thông sự kiện meeting diễu hành đã được tổ chức tại trung tâm xã và đã thu hút được đông đảo sự quan tâm của quần chúng nhân dân, sự có mặt đông đủ của các ban ngành đoàn thể của thôn buôn cùng với 50 bà mẹ trong độ tuổi sinh đẻ tham gia hưởng ứng cái sự kiện, đã hiểu được cái tầm quan trọng thiết thực của dinh dưỡng và vaccine đối với trẻ và từ đó cam kết thực hiện của các đoàn thể, đặc biệt là hội phụ nữ tại các thôn làng tổ chức 10 buổi truyền thông về dinh dưỡng và vaccine tại thôn làng. Với 200 người chủ yếu là các bà mẹ có con trong độ tuổi sinh đẻ và người chăm sóc trẻ đã tham gia hưởng ứng truyền thông, được cung cấp kiến thức bổ ích thiết thực về dinh dưỡng và vaccine cho trẻ. Qua các buổi truyền thông trực tiếp như vậy thì cán bộ truyền thông sẽ nắm bắt được những cái khó khăn vướng mắc của các bậc cha mẹ và từ đó cùng nhau sẽ có những cái trao đổi giải thích tháo gỡ về việc chăm sóc trẻ và trẻ sẽ được chú trọng và quan tâm tốt hơn.
Xã Lơ Bang cũng là một trong những xã có tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể thấp còi cao, chiếm 31% tổng số trẻ em toàn xã. Năm 2025, dự án Bạn Hữu Trẻ Em đã triển khai thí điểm mô hình hỗ trợ tiền mặt liên kết với dinh dưỡng dành cho 245 trẻ em dưới 5 tuổi và bà mẹ mang thai thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo nhằm cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ em tại đây. Theo đó, trong 5 tháng từ tháng 7 đến tháng 11 năm 2025, dự án đã hỗ trợ tiền mặt 1,2 triệu đồng trên một đối tượng để bổ sung dinh dưỡng. Cùng với đó, nhiều hoạt động cụ thể thiết thực đã được triển khai. Bà Huỳnh Phạm Thị Oanh Tuyền, Phó Trạm trưởng Trạm Y tế xã Lơ Bang thông tin về hiệu quả của dự án được triển khai tại địa phương.
Dự án đã quản lý chặt chẽ và mang lại tác động trực tiếp đến nhóm đối tượng yếu thế nhất tại địa phương. Thì trong năm vừa rồi là xã đã triển khai cho 245 đối tượng, trong đó là có 233 trẻ em và 12 bà mẹ mang thai, triển khai trong 7 thôn làng của xã. Thành công nổi bật của dự án nằm ở việc chuyển hóa kiến thức thành động cụ thể của người dân. Thứ nhất là tiền hỗ trợ được dùng để mua sản phẩm giàu dinh dưỡng như thịt cá, trứng sữa thay vì chi tiêu khác, nhiều đun sôi nước uống và giữ gìn vệ sinh môi trường sống sạch sẽ hơn.
Theo đánh giá của Ban Quản lý Dự án Bạn Hữu Trẻ Em, đến cuối năm 2025, tại 8 xã của tỉnh Gia Lai được triển khai dự án, đã có 65% cha mẹ, người chăm sóc trẻ và trẻ em nhận được các thông điệp về chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng, nước sạch, vệ sinh, giáo dục và bảo vệ trẻ em. 55% trẻ em trong độ tuổi từ 6 đến 23 tháng tuổi được bổ sung đa vi chất dinh dưỡng. 75% bà mẹ mang thai được uống viên đa vi chất, viên sắt. Năm 2026, UNICEF tiếp tục tài trợ không hoàn lại 636.000 đô la Mỹ để triển khai các hoạt động chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng cho trẻ em tại các vùng dân tộc thiểu số của tỉnh Gia Lai. Ông Nguyễn Nhật Linh, đại diện UNICEF tại Việt Nam cho biết.
UNICEF thì nhìn nhận cái hợp tác với tỉnh Gia Lai thì không chỉ qua những cái dự án đơn lẻ mà là một mối quan hệ hợp tác lâu dài nhằm đảm bảo mọi trẻ em, đặc biệt là trẻ em khó khăn, trẻ em dân tộc thiểu số và trẻ khuyết tật đều có cơ hội phát triển toàn diện, an toàn, công bằng. Và trong giai đoạn tới thì UNICEF đặc biệt muốn cùng đồng hành với tỉnh Gia Lai để chuyển mạnh từ cái cách tiếp cận và triển khai các hoạt động có thể là đơn lẻ sang những cái ý tưởng, những cái mô hình mình triển khai mà nó có thể tạo ra cái thay đổi bền vững ở các hệ thống ở các tỉnh và để đặt cái lợi ích của trẻ em là trung tâm của mọi cái hoạt động hay những quyết định của mình.
Các chương trình hoạt động được triển khai hiệu quả, tỉnh Gia Lai thể hiện quyết tâm đẩy lùi tình trạng suy dinh dưỡng và nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe trẻ em, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số và miền núi, qua đó tạo nền tảng vững chắc để nâng cao chất lượng dân số, tạo ra thế hệ khỏe mạnh, thông minh là nhân tố quan trọng để nâng cao năng suất lao động, chất lượng nguồn nhân lực, và đây là đầu tư chiến lược cho tương lai quốc gia. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục nâng cao chất lượng dân số vùng đồng bào dân tộc thiểu số do báo và phát thanh truyền hình Gia Lai thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này ngày mai. Và tiếp theo là những thông tin về dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai hôm nay. Khu vực phía Tây và giữa tỉnh mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào nhẹ vài nơi, đêm và sáng sớm trời lạnh, ngày nắng gián đoạn, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 16 đến 27 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận mây thay đổi đến nhiều mây, có lúc có mưa rào nhẹ, đêm và sáng sớm trời lạnh, ngày nắng gián đoạn, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 16 đến 27 độ. Khu vực phía đông tỉnh nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, ven biển có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, nhiều mây, có lúc có mưa rào, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng cao từ 2 đến 4 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Đông Huyền cùng các phát thanh viên Lệ Lăng, Thanh Bê và kỹ thuật viên trung tâm phối hợp thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.